Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, có một lần vào ngày Chủ nhật, tôi được một nhóm giới trẻ mời đi dâng lễ mừng bổn mạng. Thì trước đó một ngày, cái anh trưởng nói: "Cha sớm, đến sớm một tí, con muốn thiết kế cái lễ giới trẻ với cha." Thì tôi đến trước khoảng 15 phút, thì anh ta ra gặp tôi và nói: "Cha có thể vừa dâng lễ Chủ nhật, vừa dâng lễ bổn mạng cho chúng con trong 30 phút không?" Tôi nói: "Thế lần sau đó làm cái gì? Tại chúng con lo tổ chức tiệc nữa." Quý bà và anh chị em đang ngồi đây, một lễ Chủ nhật và lễ bổn mạng, hát hò cũng nhiều. Chỉ 30 phút, thật ra nếu cần tôi chỉ cần dâng lễ 25 phút thôi. Nhưng mà để làm gì thưa các bạn trẻ? 30 phút cho một thánh lễ, 25 phút hoặc ít hơn nữa để làm gì? Có một lần tôi dâng lễ một chỗ khác, tôi hỏi một bạn nữ rằng: "Khi bạn đi chuẩn bị đám cưới, bạn phải chuẩn bị bao nhiêu? Nửa tiếng không?" "Thưa cha, 1 tiếng rưỡi." "Thế bạn đi lễ bạn chuẩn bị bao nhiêu phút?" "Chỉ có 7 phút thôi." Tôi mới nói: "Trời, một thánh lễ của người thường, một cái lễ cưới bình thường mà chuẩn bị đến 1 tiếng rưỡi, trong khi bữa tiệc của Thiên Chúa, bữa tiệc con Thiên Chúa dọn ra cho tất cả mọi người chúng ta, chuẩn bị có 7 phút. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay thức tỉnh mọi người chúng ta, cảnh báo mọi người chúng ta một chuyện: coi chừng chúng ta là những Kitô hữu giả danh, không phải là chính danh, không phải là chính hiệu. Nếu chúng ta thử trước khi lễ, chúng ta đánh một vòng nhà thờ thử coi, có những người bước chân vào đây nhưng mà thôi ngồi xa ngoài kia cho nó mát hơn một tí, ngồi xa ngoài kia cho nó thoải mái hơn một tí, muốn làm gì thì làm. Đầu lễ anh ca trưởng mời cộng đoàn hát, một cộng đoàn là hát như thế này không ai muốn hát cả. Thử coi chúng ta đến đây dự tham dự thánh lễ hả, chúng ta đi coi lễ hả, là chúng ta đi xem lễ hả, chúng ta đi coi kịch. Có thể một Kitô hữu không phải là giả danh theo kiểu lừa dối người khác. Họ xưng mình là Kitô hữu đó, nhưng mà họ không sống đời sống Kitô hữu. Họ không chấp nhận, hay là họ muốn đánh đổi, ảo giác về chính mình, từ từ đánh lừa chính mình. Trước đây ở trên Việt Catholic, bài báo có một bài báo viết cũng khá đau về người Kitô hữu Việt Nam. Nói ra của nói với anh chị em, cùng nói với chính bản thân tôi. Đó là người Việt Nam, những Kitô hữu Việt Nam, đạo của ngày Chủ nhật và đạo trong nhà thờ. Ngày Chủ nhật chúng ta đi thêm lễ rất là đông, nhưng mà bước ra khỏi nhà thờ chúng ta quên mất đạo. Từ thứ hai cho đến thứ bảy chúng ta không bao giờ giữ đạo, không bao giờ nghĩ mình là người Công giáo. Rồi ngày Chủ nhật thôi, ở trong nhà thờ thôi, còn ra ngoài chúng ta không giữ đạo. Chúng ta không phải là một người Kitô hữu. Chúng ta sống như bao người khác, không bao giờ là người Kitô hữu. Vậy một người Kitô hữu chính danh là như thế nào, quý thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ? Đó là một người là men, là muối trong cuộc đời. Thánh Phaolô trong bài đọc 2: "Chúng tôi đã hiến thân vì tin mừng và vì chị anh chị em mình." Chúng ta dám xả thân phục vụ, chúng ta thân chia sẻ cho người khác, đấu tranh cho những bất công xã hội, là cho cuộc sống này dậy men tin mừng, dậy những giá trị của tin mừng. Đó là Kitô hữu chính danh. Và Kitô hữu chính danh là Kitô hữu trả lại cho Thiên Chúa sự thờ phượng đích thực. Trong bài đọc 1 chúng ta nghe: "Nếu mà ngươi không thờ phượng ta một cái xứng đáng thì ngươi sẽ bị mắc họa, vì danh ta đáng được tôn trọng." Chính Thiên Chúa nói như vậy. Có thể chúng ta chưa thờ lạy Thiên Chúa một cách đích thực, nên chúng ta có thể có vấn đề. Một tuần chúng ta có bao nhiêu giờ để cho riêng mình, để cho những sở thích của mình, để cho gia đình mình? Chỉ có một tiếng đồng hồ thờ phượng Thiên Chúa thôi. Nhưng mà chúng ta cũng không làm tròn. Rồi, thế nào là một người Kitô hữu chính danh? Một người Kitô hữu chính hiệu, đó là người Kitô hữu phục vụ anh chị em mình, một người Kitô hữu xả thân vì anh chị em mình. Trước đây tôi đọc một câu chuyện mà thấy cũng hơi kỳ kỳ, xin chia sẻ với cộng đoàn. Đó là một cái anh kia, anh làm trong sân bay, anh quen một cô gái ở ngoài Đà Nẵng, rồi hai bên cũng tìm hiểu nhau, rồi mời cô bé mời vô đây để chơi Sài Gòn chơi. Gia đình anh cũng tương đối khá giả, có xe con, hai người chở nhau lên siêu thị để mua sắm đồ. Thì đùng á, gia đình ảnh bị có một người bị tai nạn, nhưng mà anh giấu cái cô người bạn của mình đang vui mà nói về chuyện tai nạn thì buồn. Anh nói em cứ đi mua đồ đi nhé, anh về nhà có chuyện tí. Thì anh về nhà biết chuyện như vậy, anh gọi điện lại cho cô: em đón taxi về, anh có chuyện gấp. Cô ta không chịu, anh phải đem lên xe lên đón em về, không thể nào đi taxi được. Rồi anh ta đón về xong, đón ra sân bay, thôi cô về Đà Nẵng luôn đi. Cái tình yêu mà nó thiếu sự hy sinh, thiếu sự không cảm cho nhau thì làm sao mà tình yêu được. Chúng ta muốn thụ hưởng, chúng ta muốn kéo về cho mình, chúng ta muốn chất đầy những là những gì của mình. Quên đi là chia sẻ, quên đi là trao ban, quên đi là giúp đỡ cho người khác. Giữa anh chị em, ai muốn làm lớn hãy phục vụ anh chị em mình. Hãy noi gương Thầy Giê-xu đứng đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là phục vụ và hiến mạng sống vì người khác. Đó là bài học mà mỗi người Kitô hữu chính danh phải học được nơi Thầy Giê-xu và phải sống cuộc đời của mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta cũng đang kết thúc tháng Mân Côi. Tháng Mân Côi khép lại nhưng mà được mở ra trong đời sống của mỗi người chúng ta. Nguyên cả tháng 10 giáo hội mời gọi chúng ta đọc Kinh Mân Côi, thực hành suy niệm Kinh Mân Côi, để rồi trong cuộc đời của chúng ta Kinh Mân Côi được lặp lại. Chính mẹ Maria là gương mẫu của việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chính mẹ Maria là người đã sống trọn vẹn lời Chúa và là người Kitô hữu chính danh đầu tiên mà chúng ta học nơi mẹ. Kinh Mân Côi nhắc nhở mọi người chúng ta, đó là hành trình của Chúa Giê-xu, luôn luôn thực hành thánh ý của Chúa Cha. Đó là hành trình của mẹ Maria, luôn luôn thực hiện thánh ý của Thiên Chúa. Và đó là hành trình của mỗi người chúng ta để chúng ta đi về thiên đàng vĩnh cửu. Trên hành trình đó, chúng ta cần theo gương của Đức Mẹ, cần sự nâng đỡ của Đức Mẹ và cần lời cầu bầu của Đức Mẹ. Có lẽ các bạn trẻ ngại đọc Kinh Mân Côi, rì rà giám bác kinh vất vả quá. Khi tôi chia sẻ các anh chị dự tòng á, tôi nói về nè, cứ mỗi tuần, xin lỗi, mỗi ngày đọc cho tôi 10 kinh thôi. 5 ngày các anh chị có được một chuỗi Mân Côi, thứ bảy chủ nhật weekend nghỉ. Mỗi tuần chúng ta được một chuỗi Mân Côi. Nếu chúng ta đọc mà một lần chúng ta đọc một chuỗi là hai chuỗi sốt sáng đọc, dăm ba bữa bỏ luôn, mấy tháng quay lại không đọc luôn. Lời kinh của chúng ta được thấm nhuần từ từ và lời kinh đó trở thành sức sống trong cuộc đời của chúng ta. Hôm qua tôi chia sẻ cho hình đoàn giáo phận Sài Gòn về đây lễ đó. Chúng ta đọc Kinh Mân Côi theo năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng. Điều đó rất tốt. Nhưng mà có một cách đọc Kinh Mân Côi mà lúc giảng Kinh Mân Côi tôi hay đề nghị, đó là chúng ta đọc Kinh Mân Côi bằng những biến cố cuộc đời của chúng ta. Chúa ơi, mẹ ơi, con chuẩn bị đi thi đại học, giúp cho con. Con đọc Kinh Mân Côi để xin Đức Mẹ giúp cho con. Gia đình con đang có chuyện lục đục, mẹ nè, con đọc Kinh Mân Côi xin Đức Mẹ giúp cho gia đình con. Gia đình con có người đang đau yếu, đọc Kinh Mân Côi xin Đức Mẹ, với ý hướng xin Đức Mẹ chữa lành cho gia đình chúng con. Như vậy kinh Măng Côi trở thành là nhịp sống, là hơi thở, là sức sống của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể kính múc được ơn thánh cũng như Đức Mẹ đang trợ giúp cho mỗi người chúng ta. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta là những Kitô hữu chính giang, sống thực hành lời Chúa trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta noi theo gương của mẹ Maria để luôn luôn thực hiện thánh ý của Chúa, để luôn luôn thực hiện việc phục vụ anh chị em của mình, để chúng ta trở thành là những người Kitô hữu đích thực. Xin cảm ơn cộng đoàn, mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tiến sinh đức tin.